cố ý cải trang mà ra. Nhạc Bất Quần cười nói, các vị sư huynh nhập môn sau Hài Nhi đều gọi ngươi là tiểu sư muội, số phận làm sư muội của ngươi đã được định rồi, vậy thì tất nhiên ngươi cũng là tiểu sư muội thôi. Thiếu nữ cười nói, Hài Nhi không chịu đâu, từ nay về sau Hài Nhi phải làm sư tỷ. Gia Gia, Lâm sư đệ phải gọi Hài Nhi là sư tỷ. Sau này Gia Gia có thâu nhận thêm 100 hay 200 đệ tử nữa cũng đều phải gọi Hài Nhi là sư tỷ hết. Cô vừa nói vừa cười, từ sau lưng Nhạc Bất Quần đi ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Bình Chi thấy thấp thoáng khuôn mặt vô cùng khả ái, đôi mắt đen lấy nhìn đăm đăm vào mặt mình. Lâm Bình Chi xá dài rồi nói, Nhạc sư tỷ, tiểu đệ hôm nay được ân sư mở lòng thâu nhận làm môn hạ. Người nào vào môn hạ trước là lớn, tiểu đệ tất nhiên là sư đệ của sư tỷ rồi. Nhạc Linh Sang vui mừng quay người lại phụ thân nói, Gia Gia, y tự nguyện gọi Hài Nhi là sư tỷ chứ không phải do Hài Nhi ép buộc đâu. Nhạc Bất Quần cười nói, người ta mới nhập môn mà Hài Nhi lại nói đến hai chữ ép buộc. Nếu người nào trong môn hạ ta đều giống như ngươi, ỷ lớn hiếp nhỏ, há không làm cho y sợ sao? Nghe lão nói vậy, bọn đệ tử cùng cười rần lên. Nhạc Linh Sang nói, Gia Gia, đại sư ca ẩn vào nơi này để dưỡng thương, lại bị lão đạo sĩ thối tha Dư Thương Hải đánh cho một chưởng, e rằng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta mau đi xem đại sư ca ra sao. Nhạc Bất Quần chau mày, lắc đầu nói, Căn Minh, Đới Tử, hai người đi khiêng đại sư ca ra đây. Cao Căn Minh và Thi Đới Tử cùng đồng thanh dạ một tiếng, rồi nhảy qua cửa sổ vào phòng. Lát sau cả hai người đều nói, sư phụ, đại sư ca không có ở đây, phòng trống trơn. Tiếp theo, có luồng ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Hai người đã đốt đèn lên, Nhạc Bất Quần nhíu cặp chân mày. Lão không muốn bước vào kỹ viện là nơi ô uế bẩn thỉu, bèn bảo Lão Đức Nặc, người vào trong xem sao. Lão Đức Nặc đáp, dạ, rồi nhảy vào theo lối cửa sổ. Nhạc Linh Sang nói, Hài Nhi cũng đi xem sao. Nhạc Bất Quần xoay tay nắm chặt cổ tay Linh Sang, nói, đừng quấy rầy, Hài Nhi không được phép vào những nơi như thế này. Nhạc Linh Sang sốt ruột đến muốn khóc, nói, nhưng đại sư ca đang bị trọng thương, e rằng tính mạng của đại sư ca nguy hiểm. Nhạc Bất Quần nói nhỏ, đừng bận tâm, hắn đã được bôi thiên hương đoạn tục dao của phái Hằng Sơn, không chết đâu mà lo. Nhạc Linh Sang vừa sợ hãi vừa vui mừng hỏi, Gia Gia, Gia Gia làm sao mà biết được? Nhạc Bất Quần nói nhỏ thôi, đừng có nhiều lời. Lệnh Hồ Xung đã bị trọng thương, lại bị thêm chưởng của Dư Thương Hải, khiến vết thương càng thêm đau đớn. Chàng học ra hai ngụm máu, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chàng nghe Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải giao đấu với nhau, rồi khi mọi người ra đi, lại biết được có sư phụ tới. Lệnh Hồ Xung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ có sư phụ thôi. Chàng nghe tiếng Mộc Cao Phong và sư phụ đối đáp với nhau, liền nghĩ, mình đã gây thù oán với nhiều người, không biết sư phụ sẽ trách phạt ra sao. Nhất thời quên đi vết thương đang đau nhất, chàng quay người về phía giường nói khẽ, đại hóa rồi, sư phụ ta đến, chúng ta phải trốn cho mau.